Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Kinh Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày 4 tháng 11 năm 2009 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về tương lai các giáo xứ trong giáo hội tại Pháp. Sau đó là các tiết mục, diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Tòa Thánh khẳng định rằng không hề có vấn đề độc thân linh mục trong việc đón nhận các tín hữu Anh giáo trở về hiệp thông với giáo hội. Hôm thứ Bảy, 31 tháng 10 vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã đại diện cho Đức Hồng Y Williams Levada, người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin, để lên tiếng khẳng định rằng độc thân linh mục không phải là một vấn đề khiến Đức Thánh Cha phải triển hạn việc ban hành tông hiến về việc thiết lập một cơ cấu mới dành cho các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo. Trong một tuyên cáo bằng Anh ngữ, cha Lombardi giải thích rằng, dựa trên những suy đoán của một ký giả chuyên về các vấn đề Vatican, là ông Andrea Tornielli, báo chí đưa tin rằng sở dĩ có sự chậm trễ trong việc ban hành tông hiến là vì vấn đề độc thân linh mục. Thật ra, Đức Hồng Y Levada đã từng khẳng định rằng, độc thân linh mục không hề là một vấn đề được nêu lên trong trường hợp này. Theo Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, tông hiến của Đức Thánh Cha về việc thiết lập cơ cấu mới cho các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo sẽ được công bố vào khoảng cuối tuần này. Nếu có việc chậm trễ, là vì một vài vấn đề kỹ thuật mà thôi, đặc biệt trong việc bảo đảm tính nhất quán của ngôn từ giáo luật. Đức Hồng Y Levada cũng giải thích rằng, bản văn do Bộ Giáo lý Đức Tin soạn thảo và đệ trình lên Đức Thánh Cha có phân biệt hai trường hợp. Các thừa tác viên Anh giáo như phó tế, linh mục hay giám mục, nếu hội đủ những điều kiện được giáo luật quy định và không bị ngăn trở, đều có thể trở thành ứng viên để lãnh nhận các chức thánh trong giáo hội Công giáo. Riêng các thừa tác viên độc thân phải tuân thủ luật độc thân hiện hành theo giáo luật điều 277. Cũng liên quan đến việc đón nhận các tín hữu Anh giáo trở về hiệp thông, Đức Hồng Y cựu tổng giám mục Westminster nói rằng, việc Đức Thánh Cha quyết định đón nhận các tín hữu Anh giáo muốn trở về hiệp thông với giáo hội Công giáo không hề là một can thiệp vào nội tình liên hiệp Anh giáo. Trong một bài thuyết trình tại Worth Abbey gần London hôm 29 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Mark Murphy O'Connor, cựu tổng giám mục Westminster, khuyến cáo rằng không nên xem quyết định thành lập một cơ cấu đặc biệt để đón nhận các tín hữu Anh giáo muốn trở về hiệp thông với giáo hội Công giáo như một ý đồ của Tòa Thánh nhằm chiêu dụ các tín hữu Anh giáo bất mãn với giáo hội của mình. Tưởng cũng nên nhắc lại, nhiều giáo sĩ và tín hữu Anh giáo vì không chấp nhận việc giáo hội Anh giáo truyền chức thánh cho phụ nữ và nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính, cho nên muốn trở lại Công giáo. Theo Đức Hồng Y O'Connor, việc thiết lập một cơ cấu đặc biệt để đón nhận các tín hữu Anh giáo chỉ là một cử chỉ quảng đại nhằm đáp lại mong mỏi trong hàng bao năm trời của các cộng đồng Anh giáo muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo, mà vẫn được tiếp tục giữ các truyền thống riêng của mình. Đức Hồng Y cựu tổng giám mục Westminster và đồng thời cũng đã từng là chủ tịch Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales cho biết, vấn đề này đã được Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales thảo luận với Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, trong hai năm 1993 và 1994, sau khi một tổ chức Anh giáo có tên là Tiến tới trong Đức Tin bày tỏ ước muốn được trở về với giáo hội Công giáo. Đức Hồng Y O'Connor nói rằng, sau nhiều cuộc thảo luận, Tòa Thánh cho biết không nên tiến hành sáng kiến này, bởi vì Tòa Thánh thấy rằng hành động này có thể gây phương hại cho phong trào đại kết. Nhưng sau đó, không những từ Anh Quốc, mà còn từ nhiều nơi trên thế giới, nhiều cộng đồng Anh giáo đã bày tỏ ý muốn được tái hội nhập vào giáo hội Công giáo. Do đó, quyết định thiết lập một cơ cấu riêng cho các cộng đồng này là một đáp trả quảng đại của Tòa Thánh. Theo Đức Hồng Y O'Connor, không nên xem quyết định của Đức Thánh Cha như một hành động chấm dứt cuộc đối thoại đại kết giữa Công giáo và Anh giáo. Tin Augsburg, Đức. Hôm thứ Bảy, 31 tháng 10 vừa qua, các giáo hội Methodist, Tin lành, Luther và Công giáo trên toàn thế giới đã mừng kỷ niệm 10 năm ký tên vào một tuyên ngôn chung về công chính hóa. Đây là một trong những biến cố quan trọng nhất trong phong trào đại kết kể từ sau cuộc cải cách của Tin lành. Ngày 31 tháng 10 năm 1999, đại diện của Giáo hội Công giáo và Liên hiệp Tin lành Luther thế giới đã cùng ký tên vào tuyên ngôn chung về công chính hóa. Trong tuyên ngôn, hai giáo hội đều đồng tuyên xưng như sau. Chỉ nhờ ân sủng, do lòng tin vào công cuộc cứu rỗi của Chúa Kitô, chứ không do bất cứ một công nghiệp nào của chúng ta, mà chúng ta được Thiên Chúa đón nhận, và chúng ta nhận lãnh Thánh Thần là đấng canh tân tâm hồn chúng ta, bằng cách trang bị và kêu gọi chúng ta làm việc lành. Sau đó vào năm 2006, các thành viên của Hội đồng Giáo hội Tin lành Methodist Thế giới cũng đồng thanh đón nhận tuyên ngôn chung trên đây, và nhìn nhận rằng một sự hiểu biết giống nhau về ơn công chính hóa là nền tảng và thiết yếu để vượt qua những chia rẽ giữa người Công giáo và Tin lành. Trong một nghi lễ đại kết được cử hành tại Augsburg, Đức, Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo nói rằng, tuyên ngôn chung về công chính hóa là một dấu chỉ của hoạt động của Chúa Thánh Thần. Nhưng vị Hồng Y này cũng nhấn mạnh rằng đây chỉ là một bước trong cuộc hành trình đại kết lâu dài. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Kasper nói, xét cho cùng, đại kết tự nó không phải là một cứu cánh. Phong trào này luôn vượt qua chính mình để tiến đến sự hòa giải, hiệp nhất và hòa bình thế giới. Tiếp lời Đức Hồng Y Kasper, Mục sư Ismael Noko, Tổng Thư ký Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới nhấn mạnh rằng, chia sẻ cùng một sứ mệnh xuyên qua quyền năng của Thánh Thần, giúp các tín hữu Kitô vượt qua được những sức mạnh gây chia rẽ trong giáo hội và trong xã hội. Theo vị mục sư này, mặc dù vẫn còn nhiều khác biệt về ngôn ngữ và suy tư thần học giữa Công giáo và Tin lành, nhưng những khác biệt này không hề phá vỡ sự đồng thuận về những chân lý cơ bản trong giáo lý Kitô giáo. Tuyên ngôn chung về ơn công chính hóa là kết quả của hai thập niên đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới. Tin Roma, Đức Thánh Cha khẳng định rằng văn hóa Kitô tại Bulgaria là bảo chứng cho một tương lai đầy hứa hẹn. Sáng thứ Bảy vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ông Nikola Ivanov Kaludov, tân đại sứ Bulgaria bên cạnh Tòa Thánh đến trình ủy nhiệm thư. Trong bài diễn văn chào mừng ông tân đại sứ Bulgaria, Đức Thánh Cha nói rằng, dân tộc Bulgaria vốn thấm nhập sâu xa văn hóa Kitô giáo. Văn hóa này không chỉ là một kho tàng của quá khứ cần được bảo tồn, mà còn là bảo chứng cho một tương lai đầy hứa hẹn, bởi vì văn hóa này bảo vệ con người khỏi những cơn cám dỗ, luôn đe dọa nó quên lãng sự cao cả của mình, cũng như sự hiệp nhất của gia đình nhân loại, và những đòi hỏi của tình liên đới. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại việc kỷ niệm 20 năm bức tường Berlin sụp đổ. Biến cố này đã cho phép Bulgaria chọn lựa nền dân chủ và xây dựng các quan hệ tự do và tự trị với toàn thể lục địa Âu Châu. Đức Thánh Cha đề cao những nỗ lực của Bulgaria trong việc hội nhập vào Liên Âu. Ngài cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tôn trọng bản sắc của mỗi quốc gia. Nhắc lại thông điệp bác ái trong sự thật, Đức Thánh Cha nói rằng, một sự phát triển đích thực không chỉ diễn ra trong lĩnh vực kinh tế, mà còn phải bao gồm con người toàn diện. Đức Thánh Cha kêu gọi nên chú trọng đến chiều kích thiêng liêng của con người và đạo đức. Ngài khẳng định, để cho con người và xã hội có thể phát triển đích thực, cần phải có chiều kích thiêng liêng. Tin Ấn Độ. Các nhà lãnh đạo của dòng tên tại Đông Á đã đến cầu nguyện tại một đền thánh của Ấn giáo tại Ấn Độ. Khoảng 20 vị, gồm giám tỉnh và bề trên miền dòng tên, đang tham dự hội nghị dòng tên tại Đông Á, đã dành ra 15 phút để cầu nguyện tại một đền thờ Ấn giáo ở Bellu, Ấn Độ, hôm 29 tháng 10 vừa qua. Cử chỉ này của các nhà lãnh đạo dòng tên đã diễn ra trong một nghi lễ nhằm thăng tiến các quan hệ liên tôn. Hội nghị dòng tên tại Nam Á quy tụ các giám tỉnh và bề trên miền tại các nước Bangladesh, Ấn Độ, Nepal và Sri Lanka. Đền thờ Ấn giáo nói trên tọa lạc bên bờ sông Hằng, phía bắc thành phố Calcutta. Đây là đền thờ kính nhớ ông Sri Ramakrishna Paramahamsa, một nhà thần bí Ấn giáo vào thế kỷ thứ 19. Người đã từng nói rằng mình đã có những thị kiến về Chúa Giê-xu. Ông Swami Vivekananda, người đệ tử nổi tiếng nhất của ông Paramahamsa, đã xây dựng ngôi đền này năm 1886. Cha George Pattery, giám tỉnh dòng tên tại Calcutta, là người cầm đầu phái đoàn các nhà lãnh đạo dòng tên đến viếng thăm và cầu nguyện tại đền thờ Ấn giáo nói trên. Cha Pattery nói rằng các tu sĩ Ấn giáo tại đền thờ này là những người thăng tiến cuộc đối thoại liên tôn, và cha luôn giữ những quan hệ tốt đẹp với họ. Cha Anthony da Silva, giám tỉnh dòng tên tại Qua, nói với hãng thông tấn Uka News rằng cuộc viếng thăm tại đền thờ Ấn giáo này là một kinh nghiệm phong phú. Cha Keith Abranches, giám tỉnh dòng tên tại Gujarat, thì cho rằng chuyến viếng thăm cũng là một cách thấy khác để cảm nghiệm về Chúa. Một ngày trước khi đến viếng thăm đền thờ Ấn giáo nói trên, các vị lãnh đạo của dòng tên tại Đông Á đã dâng thánh lễ tại mộ của mẹ Teresa Calcutta và gặp gỡ với các nữ tu thừa sai bác ái do mẹ thành lập. Tin Paris, một phúc trình của Quốc hội Pháp cho biết, ảnh hưởng của Pháp tại Tòa Thánh Vatican suy giảm. Theo một bản phúc trình của nhóm nghiên cứu của Quốc hội Pháp về các mối quan hệ với Tòa Thánh được công bố hôm thứ Hai, mùng 2 tháng 11 vừa qua, nước Pháp vẫn còn giữ những quan hệ mật thiết với Tòa Thánh và có lập trường rất gần gũi với Tòa Thánh về một số vấn đề lớn, nhưng ảnh hưởng của nước này đối với Tòa Thánh suy giảm hẳn. Dân biểu Jacques Remiller, người đã cùng với một số đồng sự đến Roma hồi giữa tháng 9 vừa qua, nói rằng có nhiều yếu tố cho thấy nước Pháp đang mất ảnh hưởng đối với Tòa Thánh. Hiện nay chỉ còn một vị hồng y người Pháp đứng đầu một cơ quan giáo triều, là Đức Hồng y Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Ngoài ra, còn có một người Pháp khác là Đức cha Dominique Momberti, hiện đang là Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh. Theo ông Remiller, từ nhiều năm nay, không còn một linh mục Pháp nào theo học trường ngoại giao Tòa Thánh, và như vậy tiếng nói của người Pháp hoàn toàn biến mất trong ngành ngoại giao của Tòa Thánh. Dân biểu Remiller cũng nhấn mạnh rằng, sự kiện Tòa Đại sứ Pháp bên cạnh Tòa Thánh bỏ trống trong một thời gian lâu đã bị Tòa Thánh xem như một dấu hiệu không tốt. Bản báo cáo của Quốc hội Pháp cũng ghi nhận rằng, các mối quan hệ giữa Pháp và Tòa Thánh được đánh dấu bằng nhiều khác biệt, nhất là trong các lĩnh vực đạo đức sinh học, quyền xã hội và vấn đề di dân lậu. Về việc duyệt xét lại các luật về đạo đức sinh học được dự trù tiến hành vào năm tới, Tòa Thánh nhắc lại với phái đoàn dân biểu Pháp rằng Giáo hội Công giáo không hề thay đổi lập trường về vấn đề kết liễu sự sống và làm cho chết tiên diệu. Tin Vatican, Tòa Thánh nói rằng việc tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị chưa thể diễn ra trong một tương lai gần. Hôm thứ Hai, mùng 2 tháng 11 vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng tiến trình phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị chưa kết thúc và Tòa Thánh không thể đưa ra một thời điểm nào trong tương lai gần. Mới đây, nhật báo La Repubblica, Cộng hòa, phát hành tại Ý, loan báo rằng Đức Caron Wojtyła sẽ được phong chân phước vào tháng năm tới, và đề cập đến những bất đồng giữa Tòa Thánh và Tổng giáo phận Krakow, Ba Lan, về địa điểm cử hành nghi lễ phong chân phước. Tuy nhiên, cha Lombardi khẳng định rằng tòa thánh chưa thể đưa ra một loan báo nào về vấn đề này. Theo người phát ngôn của tòa thánh, vẫn còn nhiều giai đoạn trong tiến trình tôn phong chân phước, trong đó có đòi hỏi phải có một phép lạ. Cha Lombardi cũng nói rằng tòa thánh không hề hay biết về việc người Ba Lan đòi hỏi lễ tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị phải diễn ra tại Krakow, là nơi ngài đã từng làm tổng giám mục từ năm 1963 đến năm 1987. Cha nói, Đức Giáo Hoàng là người của Giáo hội Hoàng Vũ, do đó không thể có chuyện tôn phong chân phước cho ngài bên ngoài Vatican. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong lễ an táng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma vào tháng 4 năm 2005, nhiều tín hữu đã hô lớn bằng tiếng Ý, Santo Subito, nghĩa là hãy phong thánh cho ngài tức cách. Hồ sơ phong thánh cho vị giáo hoàng này đã được Đức Benedicto cho mở ra 2 tháng sau đó. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tương lai các giáo xứ trong giáo hội tại Pháp. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, các đức giám mục Pháp hiện đang tham dự hội nghị mùa thu diễn ra tại Lộ Đức. Một trong những điểm được các vị chủ chăn giáo hội tại nước này thảo luận là tương lai của các giáo xứ. Đức giám mục Saint-Étienne nói rằng, đây là một vấn đề nhức óc đối với hầu hết các giáo phận tại Pháp. Tổ chức lại, phát triển, tái cấu trúc, quy tụ lại thành một giáo xứ lớn, vân vân. Đó là những kiểu nói hiện đang được các vị chủ chăn đề nghị khi nói về tổ chức mới của các cộng đồng Kitô. Tại thôn quê, vấn đề xem ra còn trầm trọng hơn. Làm thế nào để duy trì được sự hiện diện của giáo hội trong tình trạng khan hiếm linh mục hiện nay và đứng trước khó khăn trong việc canh tân các nhóm giáo dân? Đó là câu hỏi được nhiều vị giám mục Pháp nêu lên trong hội nghị mùa thu này. Đức giám mục Saint-Étienne, một trong 4 vị giám mục đặc trách nghiên cứu về vấn đề này, đã chia sẻ như sau. Trong giáo phận của tôi tìm cách khai triển 2 lĩnh vực ưu tiên và bổ túc cho nhau là khai tâm Kitô giáo và đối thoại với xã hội. Nhìn dưới khía cạnh này, vấn đề con số linh mục và các giáo xứ không hoàn toàn là một vấn đề như nhau. Mục đích không phải là bằng mọi cách nhân lên các nhóm giáo dân, mà làm sao để các cộng đồng của chúng ta phải là những cộng đồng Kitô nói với mọi người rằng Thiên Chúa yêu thương và cứu độ mình. Đức giám mục giáo phận Saint-Étienne cho biết, 10 năm sau khi thiết lập các giáo xứ mới trong giáo phận, xem ra giáo dân vẫn còn rất gắn bó với mô hình giáo xứ cũ. Ngài nói, liệu ý niệm về giáo xứ có còn hợp thời không? Hiện nay chúng ta đang tiến dần đến truyền giáo hơn là giáo xứ theo ý nghĩa cổ điển. Một số giáo phận vẫn còn bám chặt vào mô hình giáo xứ cổ điển. Mỗi linh mục một giáo xứ. Đây là trường hợp của giáo phận Fréjus-Toulon. Giáo phận này không đặt vấn đề gom các giáo xứ lại, trái lại kêu gọi sự trợ giúp của các linh mục ngoại quốc và thiết lập những cộng đồng mới. Linh mục giám đốc văn phòng truyền thông của giáo phận này nói rằng, mấu chốt của vấn đề là tình trạng thiếu linh mục. Do đó, giáo phận này nhấn mạnh đến nhu cầu cổ võ ơn gọi. Đức giám mục Créteil, ngoại ô Paris, cũng nhấn mạnh rằng, cổ võ ơn gọi là một phần trong giải đáp cho những khó khăn hiện nay. Vị giám mục này xem điểm tựa của giáo dân và việc huấn luyện họ là một phương thuốc bổ túc cho vấn đề tái tổ chức các giáo phận. Linh mục tổng đại diện giáo phận Salon en Champagne cũng đồng quan điểm. Theo vị linh mục này, được kêu gọi tích cực tham dự vào đời sống giáo hội, giáo dân cần được huấn luyện để diễn tả một cách đúng đắn hơn niềm tin của mình, và để có thể nhân danh giáo hội đề ra những sáng kiến. Chính vì vậy mà trong giáo phận này, nhiều nhóm linh hoạt mục vụ gồm có linh mục, phó tế và giáo dân được thành lập. Nhiều giáo dân được trả lương hay làm việc thiện nguyện, được gửi đến các điểm truyền giáo. Vai trò của linh mục trong giáo hội Pháp hiện nay cũng tiến triển một cách đáng kể. Đức giám mục Agen khẳng định rằng, linh mục không thể là người của một tổ chức, nghĩa là biết và điều khiển mọi sự nữa. Theo vị giám mục này, linh mục là một người hướng đạo, đồng hành, nâng đỡ, thực thi sứ vụ hiệp thông giữa các cộng đồng được ủy thác cho mình, chăm lo việc trưởng thành trong đức tin và nhiệt khí truyền giáo. Như thế, dần dà, sau nhiều dò dẫm, thế quân bình giữa giáo dân và linh mục được thiết lập. Ngày càng có nhiều nhóm giáo dân tích cực trong các giáo xứ. Đây là kinh nghiệm của giáo phận Poitiers. Hiện nay giáo phận này có khoảng 320 nhóm. Dù vậy, linh mục vẫn luôn giữ vai trò trọng yếu. Linh mục là cha trong đức tin hơn là nhà tổ chức. Linh mục điều chỉnh, nâng đỡ, đồng hành, mang lại cho các cộng đồng những gì họ không có. Đây là mô hình mà giáo phận Salon en Champagne đang theo. Giáo phận này có khoảng 34 giáo xứ, trong số này có đến 14 giáo xứ không có linh mục. Thay vào đó, Đức giám mục giáo phận bổ nhiệm giáo dân làm đại diện mục vụ trong thời hạn 5 năm. Chỉ còn lại vấn đề là thánh lễ và việc rước lễ trong các buổi cử hành lời Chúa ngày Chủ nhật. Đây là vấn đề vẫn chưa có giải pháp. Tụ trung, như Đức giám mục giáo phận Saint-Étienne ghi nhận, vấn đề không phải là xác định ai sẽ làm gì, mà là khởi đi từ những cộng đồng hiện hữu, để cùng nhau đọc và sống tin mừng. Để nâng đỡ những cộng đồng này, cần phải thiết lập những nhóm lưu động, có thể theo định kỳ đến các làng mạc để lắng nghe, để trình bày một giáo huấn, hay để, tùy theo nhu cầu, đi gõ cửa từng nhà. Cha Philippe Trunel chia sẻ một kinh nghiệm độc đáo. Ngài hiện đang phụ trách 23 nhà thờ, quy tụ khoảng 14.000 giáo dân. Mới đây, nhân cuộc khủng hoảng về sữa tại Pháp, vị linh mục này đã vận động tổ chức một cuộc gặp gỡ dành cho các nông dân trẻ và các thành viên công đoàn. Cha cho biết, nếu không có cơ cấu mới của các giáo xứ được hình thành cách đây 10 năm, ngài đã không thể tổ chức được một cuộc gặp gỡ như thế. Theo cha, sứ mệnh của giáo hội là đóng góp vào sự hài hòa của xã hội, giúp cho mọi người hiểu nhau. Theo Đức giám mục Rete, một khuôn mặt mới của giáo hội đang được vẽ ra. Trong giáo hội này, sinh hoạt mục vụ không còn hoàn toàn đặt nặng lên vai của các linh mục nữa. Chương trình được tiếp nối với chương mục Diễn đàn tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Phương tiện và mục đích của Linh mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Tại sao Chúa Giêsu tỏ ra coi thường các phương tiện tự nhiên như tài năng vốn có của con người và phương tiện vật chất như tiền bạc đến mức ấy? Không phải là Chúa không ban cho các tông đồ phương tiện nào trong khi sai họ ra đi. Trái lại, phương tiện Ngài ban thì dồi dào và hữu hiệu nhất, không có gì sánh nổi. Quả thế, người ban cho họ năng lực và quyền phép trừ mọi thứ quỷ và chữa lành các bệnh tật. Nhất là, người gửi thần khí của người là Thánh Thần đến với họ. Chính Thánh Thần sẽ cảm hóa tâm hồn và trí tuệ của những ai nghe lời người. Nhờ Thánh Thần, họ sẽ nhận ra lời Thiên Chúa trong những lời nói vụng về của những sứ giả không có học thức cao cho lắm ấy. Thánh Thần sẽ ban những dấu lạ, củng cố chứng từ của các sứ giả. Nếu như thế, thì rõ ràng các phương tiện nhân loại đều là tương đối, hết sức tương đối. Nếu thế, thì không có hoàn cảnh nào, dù khó khăn hay dễ dàng, theo phán đoán của tự nhiên, mà người môn đệ không thể loan báo nước Thiên Chúa và làm chứng cho tin mừng cứu độ được. Không bao giờ nhà thừa sai nào sẽ có thể nói, tôi đang thiếu cơ sở, thiếu tiền nong, thiếu mọi thứ như thế này thì làm cơm cháo gì được cho nước Chúa, đành bó tay thôi. Tôi thiện nghĩ, mối nguy cơ lớn nhất của chúng ta là 1. Quá cậy dựa vào các phương tiện tự nhiên và vật chất. 2. Trói buộc sứ mạng loan báo tin mừng vào các điều kiện vật chất và xã hội. 3. Đánh giá và đo lường tiến bộ của nước trời căn cứ vào những gì mình thực hiện được với các phương tiện ấy. Ví dụ như, tôi xây dựng được ngần ấy cơ sở, tôi tạo được một uy thế khiến cả quyền bính phần đời phải nể sợ, vân vân. Phải chăng chúng ta càng hài lòng với những phương tiện vật chất và những thành tích thì càng coi nhẹ các phương thế siêu nhiên mà Chúa và các tông đồ đề cao hơn cả? Phải chăng nhiều khi tinh thần truyền giáo giảm sút không phải vì thiếu phương tiện nhưng trái lại vì quá giàu có phương tiện? Nhưng nhu cầu vật chất thì bao giờ cho vừa? Một giáo dân Việt Kiều than thở rằng, xem ra từ khoảng gần vài chục năm nay, các linh mục tu sĩ trong nước không bao giờ hết nhu cầu xin giúp đỡ cả. Tôi nhắc lại lời nhận xét phê bình này trong mạch văn của bài viết vì thấy nó ăn khớp mạch lạc với suy nghĩ của mình ở đây, tuy không biết nó đúng đến mức nào. Phương tiện vật chất, dù cần thiết đến đâu cho công cuộc loan báo tin mừng, cũng chỉ đóng vai trò thứ yếu. Phương thế quyết định phải luôn luôn thuộc phạm vi tinh thần và siêu nhiên. Đó là Thánh Thần Chúa, là ân sủng, là cầu nguyện, là gương sáng bằng đời sống bác ái, nghèo khó, khiêm nhường, phục vụ và hiếu hòa. Những thứ mà nhiều khi chúng ta dễ chạy tới lúc gặp gian nan thử thách hơn lúc chúng ta được dễ dãi và sung túc. Đó là một kinh nghiệm rất quen thuộc trong lịch sử dân Chúa thời Cựu Ước cũng như thời Tân Ước, trên diện rộng và trên diện hẹp. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói về Thánh Tông đồ Phaolô. Thánh Phaolô, một gương mặt xuất chúng và gần như không thể bắt chước được, nhưng dù vậy vẫn gây ấn tượng, xuất hiện trước mắt chúng ta như một mẫu gương hoàn toàn tận hiến cho Chúa và giáo hội của Người, cũng như mở rộng tâm hồn cho nhân loại và văn hóa thế giới. Thật xứng đáng để dành cho Ngài một vị trí đặc biệt không những vì lòng tôn trọng của chúng ta, nhưng cả trong cố gắng tìm hiểu những gì Ngài nói với chúng ta, những Kitô hữu ngày nay. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta muốn dừng lại để nhìn vào môi trường Ngài sống và hoạt động. Một đề tài theo loại này sẽ dẫn chúng ta đi thật xa khỏi thời đại của chúng ta, vì phải quay lại với thế giới cách đây 2000 năm. Nhưng dù vậy, điều này chỉ có vẻ bên ngoài và manh mún, vì chúng ta phải xác nhận rằng, dưới nhiều phương diện, theo môi trường xã hội văn hóa, ngày nay cũng không khác mấy với thời xa xưa. Động lực đầu tiên và cơ bản mà chúng ta phải luôn ý thức, đó là sự liên hệ giữa môi trường nơi Thánh Phaolô sinh ra và lớn lên, với khung cảnh toàn cầu mà sau này Ngài hội nhập vào. Ngài xuất thân từ một nền văn hóa cụ thể và giới hạn, nhưng chắc chắn là nhỏ bé. Đó là nền văn hóa của dân Israel và truyền thống của họ. Trong thế giới cổ, đặc biệt ở giữa đế quốc La Mã, như các nhà chuyên môn nói với chúng ta, người Do Thái có khoảng 10% dân số của đế quốc. Nhưng ngay ở Roma, vào giữa thế kỷ thứ nhất, con số còn nhỏ hơn, tối đa là 3% so với dân thành phố. Niềm tin và cách sống của họ, cũng như ngày hôm nay, khác với môi trường xung quanh. Điều này đưa đến hai hệ quả, hoặc là chế giễu và có thể đưa đến kỳ thị, hay khâm phục được biểu lộ dưới nhiều hình thức có cảm tình, như trong trường hợp của những người kính sợ Thiên Chúa. Chúng ta có thể kể nhiều tỷ dụ cụ thể của hai thái độ này. Một mặt là lời kết án gay gắt của một nhà hùng biện như Cicero, khinh rẻ tôn giáo của họ, cả luôn thành Jerusalem. Mặt khác, thái độ của bà Poppe, vợ hoàng đế Nero, được Flavius Joseph nhắc đến như người có cảm tình với dân Do Thái. Chắc chắn, một số người Do Thái, như trường hợp ngày nay, sống ngoài quê hương của họ, nghĩa là trong các cụm dân diaspora, nhiều hơn là những người sống trên đất nước của họ, mà những người khác gọi là xứ Palestine. Cũng không ngạc nhiên gì khi Thánh Phaolô là đối tượng cho hai cách đánh giá đối nghịch nhau như chúng ta vừa gợi lại trên đây. Một điều chắc chắn, tính đặc thù của văn hóa và tôn giáo Do Thái không dễ gì để tìm được vị trí giữa một cơ chế hiện diện ở khắp nơi như đế quốc La Mã. Còn khó và rắc rối hơn nữa là vị trí của nhóm người Do Thái hay ngoại giáo gắn bó với niềm tin vào Chúa Giêsu thành Nazareth, với mức độ họ sống tách biệt không những với Do Thái giáo mà cả với ngoại giáo đang thịnh hành. Dù sao đi nữa, có hai yếu tố tạo thuận lợi cho việc dấn thân của Thánh Phaolô. Đầu tiên là văn hóa Hy Lạp, hay rõ hơn là thứ văn hóa sau thời Alexander Đại Đế trở thành gia sản chung cho cả vùng phía Tây Địa Trung Hải và vùng Trung Đông, trong đó có nhiều yếu tố văn hóa của những người mà theo truyền thống bị đánh giá là mang dân, đã hội nhập vào. Một văn sĩ vào thời đó xác quyết rằng, Alexander ra lệnh tất cả mọi người phải nhận toàn thế giới có người trú ngụ là quê hương của mình. Từ nay, không còn phân biệt Hy Lạp hay mang dân nữa. Yếu tố thứ hai là cơ cấu chính trị và hành chính của đế quốc La Mã, bảo đảm bình an và sự bền vững từ nước Anh cho đến phía nam Ai Cập, đã thống nhất một vùng đất rộng lớn, từ xưa đến nay chưa từng thấy. Trong không gian này, người ta được tự do đi lại và được bảo đảm. Ngoài ra, còn được hưởng cả một hệ thống đường xá tuyệt vời, và mỗi nơi đều có đặc tính văn hóa riêng, nhưng không phương hại đến giá trị chung, như một tấm vải liên kết mọi thành phần với nhau. đến độ triết gia Do Thái là Philon thành Alexandria, người đồng thời với Thánh Phaolô, ca tụng Hoàng đế Augustus vì ông ta đã làm cho các man dân hòa hợp với nhau, trở thành người gìn giữ hòa bình. Cái nhìn phổ quát đặc thù của cá nhân Thánh Phaolô, nhất là khi trở thành tín hữu sau sự kiện trên đường Damas, chắc chắn là do sự thúc đẩy cơ bản của niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, trong mức độ gương mặt của Đấng Phục Sinh vượt ra ngoài mọi ranh giới đặc thù. Thật vậy, đối với vị thánh tông đồ, không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Dù vậy, hoàn cảnh lịch sử và văn hóa vào thời đại và môi trường của Ngài cũng có ảnh hưởng trên sự chọn lựa và dấn thân của Ngài. Một số người đã xác định Thánh Phaolô như con người của ba nền văn hóa, khi nhìn vào nguồn gốc Do Thái, ngôn ngữ Hy Lạp và sự ưu tiên quyền công dân Roma. Điều này đã được xác nhận qua tên có nguồn gốc Latin. Cũng cần phải nêu lên triết học khắc kỷ, rất phổ biến vào thời của Thánh Phaolô, và cũng ảnh hưởng không ít trên Kitô giáo. Khi Thánh Phaolô viết cho những người thành Philip: Thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Thư Philip, chương 4, câu 8. Ngài chỉ cần lấy lại một quan niệm thật nhân bản đặc thù của sự khôn ngoan triết học. Khi Thánh Phaolô nói những lời sau đây tại Athens: Thiên Chúa không ngự trong những đền do tay con người làm nên. Thật vậy, chính ở nơi người mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu. Thì Ngài không những nói lên niềm tin Do Thái về một Thiên Chúa, nhưng cũng hội nhập vào luồng sống tôn giáo mà các thính giả biết rõ. Để kết thúc, qua cái nhìn thật nhanh về toàn thể môi trường văn hóa của thế kỷ thứ nhất thuộc kỷ nguyên Kitô giáo, chúng ta không thể hiểu Thánh Phaolô nếu không đặt Ngài vào hậu cảnh Do Thái và ngoại giáo thời của Ngài. Với cách này, gương mặt Ngài nhận được chiều sâu lịch sử và lý tưởng, đồng thời cho thấy những điểm chung và tính đặc thù trong liên hệ với môi trường. Điều này nói cách chung cũng có giá trị đối với Kitô giáo, mà vị tông đồ Phaolô là một mẫu gương hàng đầu. Qua Ngài, chúng ta còn phải học hỏi thật nhiều điều, học hỏi Thánh Phaolô, học hỏi về đức tin, học hỏi Chúa Kitô, cuối cùng học hỏi con đường của một đời sống công chính. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới. Chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha nói về các cuộc hành trình truyền giáo của Thánh Phaolô.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Khi tình yêu ta cho không, ta biếu không. Khi tình yêu như bông hoa ta hiến dâng, thì những lắng lo, những ngại ngần sẽ biến tan, và những gánh nặng, những khổ đau bỗng nhẹ nhàng.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng xin chia sẻ tiếp với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. và đặc biệt đề tài hôm nay là cái nhìn thiêng liêng về hệ quả của ngôn từ. Để có sức vượt qua cạm bẫy của ngôn từ và những thử thách, mong những ai đang trải qua cơn lốc này tìm đọc cuốn sách có tựa đề là Hồng Ân An Bình của Đức Hồng Y Joseph Bernardin, do linh mục Ngô Mạnh Điệp dịch. Cuốn sách này như những lời trăn trối mà Đức Hồng Y đã viết vào những ngày cuối đời vì bệnh ung thư sau một biến cố vu khống hạ nhục trầm trọng. Ngài đã tâm sự cùng độc giả như sau. Sự kiện bị lên án ấy làm tôi hốt hoảng và dao động. Tôi cố gắng bỏ ngoài tai những tin đồn thất thiệt ấy và trở lại với công việc bình thường của mình. Nhưng sự buộc tội khủng khiếp hoàn toàn ngược với lý tưởng đậm đà và những đoan thể mình có đã hoàn toàn chi phối ý chí của tôi. Một con người trưởng thành với cuộc sống kết hiệp với Chúa cao sâu như thế, mà Ngài còn bị những nỗi đau dày vò và cô đơn tột đỉnh, huống chi những người hèn mọn nhỏ bé và mới mẻ trên đường thiêng liêng. Tôi thân thưa với Chúa, trong suốt 65 năm của đời con, đây là lần đầu tiên con thực sự hiểu được nỗi đau đớn và khổ nạn Chúa nghiệm thấy trong đêm đó. Và tôi cũng hỏi, tại sao Chúa lại để vụ việc này xảy ra như thế? Tôi thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Với Đức Hồng Y, điều day dứt hơn có lẽ là cảnh nội da xáo thịt, làm nỗi đau của Ngài trở nên thấm thía hơn. Những lời chia sẻ sau đây cho chúng ta hiểu rõ hơn về việc này như sau. Đáng quan tâm hơn cả là sự việc một linh mục lôi thôi ở chốn viện St. Gregory đã vô tình đóng giữ một vai trò trong việc thúc đẩy tiến hành việc vu khống ấy. Ném đá dấu tay vẫn là trò của một số người lạm dụng ngôn từ. Họ dám làm, nhưng không dám chịu. Trung tâm mục vụ tòa tổng giám mục bị xâm chiếm. 6 bức thư khác nhau được ghi lại trên máy nhắn tin. Sau này, cũng có những cố gắng nhằm tìm xem ai đã làm những chuyện đó, nhưng không thành công. Điều đau lòng nhất cho Ngài là việc xảy ra không chỉ mang tính cách cá nhân, nhưng làm liên lụy đến cả một khối anh em Kitô. Ngài mang cả nỗi niềm riêng và gánh nặng chung. Nỗi niềm tiếc nuối đầu tiên của tôi là, với cương vị mình có, sự kết tội sẽ làm ảnh hưởng đến giáo hội. Nếu giáo dân tin rằng tôi có thể làm điều người ta kết tội tôi, thì làm sao họ còn có thể tín nhiệm tôi được nữa? Bệnh tình của Đức Hồng Y có lẽ là kết quả của một thời gian dài phải đối diện không những chỉ trong riêng tư mà còn phổ biến trên truyền hình, truyền thanh và báo chí nữa. Hàng chục triệu dân chúng Mỹ đã chứng kiến và nghe vụ việc. Ngoài Đức Giêsu, có mấy ai đã lâm vào hoàn cảnh bi thương như Đức Hồng Y Bernardin của chúng ta? Nhưng mọi sự đều sinh lợi ích cho kẻ yêu mến Chúa. Những lời chia sẻ của Ngài đã giúp nhiều người trỗi dậy, tiến bước và vượt qua những nẻo đường gập ghềnh của kiếp sống đầy ánh sáng, đầy tình yêu, cảm thông, nhưng cũng đầy bóng tối và sự dữ. Thánh Teresa hài đồng Giêsu, dù tuổi đời chưa có mấy và kinh nghiệm sống cộng đoàn cũng chưa có bề dày, vì thánh nữ đã mất sớm, mới 24 tuổi, nhưng cũng đã trải qua hay chứng kiến những đoạn trường về lời lẽ của chị em, vì thế thánh nữ đã có những lời khuyên rất thực tế như sau. Nếu người ta nói xấu tôi, nếu là đúng thì đáng cho tôi, còn nếu là sai thì mặc cho kẻ ấy nói, vì chính người đó mới phải khổ sở, mặc cho kẻ phán đoán không đúng cho các chị, và càng hay cho các chị để các chị hạ mình trước nhan Thiên Chúa. âm thầm chịu đựng là con đường giúp chúng ta lớn lên về nhiều mặt, nhân bản cũng như siêu nhiên. Không cần thiết phải chạy quanh than thở, thanh minh tìm hỗ trợ. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 trong cuốn nhật ký của Ngài đã chia sẻ về cách Ngài đối diện với thử thách về vấn đề chỉ trích như thế nào. Ngài viết như sau: Tôi xin để cho mặc ai nói về tôi sao thì nói, cho tôi vào chỗ chót, phản đối chỉ trích từng lời nói, việc làm của tôi, mà không cần giải thích, không cần chữa lỗi. Xem ra các thánh nhân và những người trách nhiệm đạo đời còn bị nhiều điều hoang trái. Suốt một đời, Đức Gioan 23 đã nhìn lên Chúa Giêsu Kitô để lấy sức mạnh cho mình, để noi gương, để có sức chịu đựng cách can cường. Ngài đã viết như sau: Giêsu bị tố là mị dân, điên cuồng, dạy lạc đạo, chịu đưa ra để thiên hạ chế nhạo, cười chê. Chúa đã khiêm nhường thinh lặng và không phản đối kẻ vu oan, để mặc cho kẻ khác đánh đập, nhổ vào mặt và tra tấn, cư xử như người điên. Lúc nào Chúa cũng bình tĩnh, vẫn giữ im lặng hoàn toàn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Tình yêu ta cho không, ta nếu không. Khi tình yêu như bông hoa, ta yên dần. Vì những lắng lo, những ngày ngầm sẽ biến tan, và những gánh nặng, những khổ đau bỗng nhẹ nhàng. Thì những lắng lo, những ngày ngần sẽ biến tan, và những gánh nặng, những khổ đau bỗng nhẹ nhàng.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép dự. Chỉ có một Chúa, người là Chúa, mọi người hết thảy, đứng trên hết mọi người, đứng ở giữa mọi người và trong mọi người ngàn ngàn đời. Con xin tin, con xin tin, con xin tin trong Giêsu con Ngài, Thiên Chúa khấn chọn ta khi chẳng sao chưa thành. Ngài ghé mắt trên trên cao, được hướng phúc trường sinh nơi sau. Chỉ còn một Chúa, một đức tin, một phép dự. Chỉ có một Chúa, người là Cha.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, xưa nay thiên hạ vẫn quan niệm là có danh phận đứng trong trời đất, không công danh nát với cỏ cây. Nghĩa là vinh hoa phú quý bao giờ cũng là bảo đảm tốt nhất cho cuộc sống được tồn tại, hiểu theo một cái nghĩa nào đó. Thế nhưng liên tục nhiều năm qua, làng giải trí Hàn Quốc đã đối mặt với những cái chết do tự sát đầy bi kịch của các diễn viên, ngôi sao tên tuổi. Người tuyệt vọng với cuộc đời không chỉ là những kẻ không công danh, thất nghiệp, bần cùng. Nhưng nát với cọ cây lại là những người rất giàu có, rất thành đạt, rất có danh phận. Họ không chỉ đứng trong trời đất, mà còn đứng vững trong tâm trí của hàng triệu người hâm mộ. Vì đâu mà những con người ấy phải tìm đến cái chết khi họ vẫn còn những cơ hội ở phía trước, trong khi cuộc sống chung quanh có biết bao số phận bất hạnh hơn vẫn cố gắng từng giây phút để sinh tồn. Một diễn viên Hàn Quốc trước khi chết đã để lại tin nhắn định mệnh. Tôi cảm thấy tất cả xung quanh đầy trống rỗng. Tôi muốn đi đến một thế giới khác và tìm kiếm những gì tốt đẹp hơn. Những ngôi sao sáng chói của điện ảnh Hàn Quốc cảm thấy xung quanh trống rỗng, trong khi họ sở hữu quá đầy đủ, thậm chí là dư thừa những điều để tạo thành bậc thang giá trị cho cuộc sống theo cái nhìn của con người như tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp, tài năng. Nhưng vì sao họ vẫn thấy cuộc đời trống vắng, vô vị, trong khi có những vì sao xấu sinh ra trên cõi đời này vẫn cố gìn giữ chút ánh sáng yếu ớt mà số phận đã đặt để cho mình. Và chúng ta cũng chưa từng nghe thấy những người chọn lý tưởng sống phục vụ tha nhân trong điều kiện sống vất vả, nghèo khó, lại phải từ giã cuộc đời trong đau thương và tuyệt vọng. Những ngôi sao màn bạc đó muốn đến một thế giới khác và tìm kiếm những gì tốt đẹp hơn, hóa ra vinh quang của hào quang và danh vọng, bạc tiền, không phải là những giá trị sống đích thực của con người. Họ có tất cả, nhưng họ thiếu đi một tố chất cần thiết để làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp, điều mà mọi giá trị của thế gian không thể nào đem lại cho họ, đó là sự bình an trong tâm hồn. Bình an cho các con, điều mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho những người biết tìm kiếm và nương tựa nơi Ngài. Trong cuộc sống, chắc chắn rằng sẽ có những lúc chúng ta phải đối đầu với những khó khăn, thử thách và sự thất bại. Mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận và ứng phó khác nhau khi đối diện với những đắng cay tận cùng của cuộc sống. Trong những hoàn cảnh đó, niềm tin sẽ là sức mạnh vô biên giúp con người vượt qua những bóng đêm của cuộc đời. Vì thế, việc đặt cho mình một điểm tựa đúng đắn của niềm tin là yếu tố quyết định cuộc sống sẽ mang lại cho bạn nụ cười thay cho đau khổ và những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Ai tin vào ta sẽ được sự sống đời đời. Chúa là gia nghiệp đời con, không phải trong bạc tiền, càng không thể cậy dựa vào sắc đẹp, tài năng. Khi chọn Thiên Chúa là điểm tựa của niềm tin trong cuộc đời, bạn sẽ có được sự bình an. Những người tìm đến cái chết như một sự giải thoát vì họ không chịu nổi áp lực của cuộc sống, nghĩa là họ phải chiến đấu một cách cô đơn trên bể khổ của trần gian. Họ đã không có Thiên Chúa làm bạn đồng hành, tâm hồn họ không bình an vì quá cô độc. Sau khi giải tán đám đông, Chúa Giê-xu lên núi và cầu nguyện một mình. Ngài không hề cảm thấy đơn độc, dù Ngài không ở giữa chốn phồn hoa đô hội, không ở trong sự bao vây chúc tụng của những fan hâm mộ, bởi vì Ngài tìm được sự liên kết với Chúa Cha trong lời cầu nguyện. Hãy tin tưởng rằng, chúng ta không bao giờ đơn độc nếu chúng ta tạo được mối dây liên kết thường xuyên giữa ta và Thiên Chúa. Sự hiện diện của Ngài như một liều thuốc xoa dịu các vết thương ngang dọc do cuộc sống mang lại cho chúng ta một cách vô tình. Những người tuyệt vọng tìm đến cái chết là vì họ muốn trốn tránh đến một thế giới khác. Ở đó, họ không đối diện với sự lo lắng về những thành công trong sự nghiệp. Họ muốn được giải thoát khỏi những bế tắc trong cuộc sống, vì họ không tìm thấy được sự tin cậy, phó thác vào Thiên Chúa quan phòng. Nếu họ biết rằng, tiên vàng hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ cho thêm. Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài, thì họ sẽ có được sự bình an trong tâm hồn, cho dù biển đời bao sóng gió. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên đời yêu mến. Em bé đã có giấc ngủ an bình vì đã phó thác trông cậy hoàn toàn vào vòng tay yêu thương của người mẹ. Tâm hồn chúng ta cũng sẽ được bình an khi và chỉ khi cảm nhận được quyền năng của Đấng tối cao trên cuộc sống của mình. Lạy Chúa, nơi nào có cuộc sống, nơi đó cần có niềm tin. Xin cho chúng con luôn biết chọn Chúa là điểm tựa đích thực cho niềm tin của mình. Trong mọi hoàn cảnh, xin cho chúng con đừng đánh mất niềm tin ấy, vì đó là nguồn sức mạnh lớn lao giúp chúng con vượt qua những thử thách của cuộc đời.
Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép sự. Chỉ có một Chúa là Chúa, mọi người hết thảy.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 20 năm thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.